ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 158, giả mù sa mưa thành thật heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt thanh tú, khí chất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, có thông gia từ bé, ở nước ngoài hỗn qua mấy năm, không nhận chào đón con rể tới nhà Tê Tô tầm hít sâu một hơi. Các đồng chí, cái này mô bản không phải nhân vật chính, mô bản là cái gì? Tô Tầm trước tiên liền nghĩ đến cái kia thượng môn con rể đánh mặt mẹ vợ công lược băng sơn lão bà một đường trang bức đánh mặt tiểu thuyết. Căn cứ giang hồ định luật, mặc cho đánh mặc cho mắng làm liếm, chó, bị lão bà chán ghét, bị mẹ vợ xem thường con rể tới nhà vụng trộm đều mịa nó là đại lão. Mà mình, thì biến thành cái kia sắp bị đánh mặt nhân vật. Mãnh, Diệp Phong, ngươi tại sao không nói chuyện a? Không cầu ngươi đưa giống như Tô Đồng quý giá đồ vật ít nhất phải đồng hồ cái tâm ý đi, ngươi dạng này đem mẹ đặt chỗ nào? Đúng đấy, nhìn xem người ta Tô Đồng, nhìn nhìn lại ngươi, đồng dạng là người trẻ tuổi, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ, thật không biết ra ra làm sao lại đem tiểu vận gả cho ngươi. Mấy cái diễn viên quần chúng nhân vật phản diện vẫn còn tiếp tục trào phúng lấy Diệp Phong, thuận tiện liếm láp mặt đập Tô Tầm mông ngựa giúp hắn kéo cừu hận. Liễu Thành Công nhíu mày quát lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta, làm sao nói chuyện. Tờ Liễu cùng nàng lão công liếc nhau, hừ lạnh một tiếng không dám lại mở miệng, chỉ bất quá nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy xem thương. Tô Tầm khóe miệng co giật không ngừng, các ngươi chào phúng hắn có thể hay không đừng mang ta lên a, ai nói ta không chuẩn bị lễ vật. Một mực trầm mặc Diệp Phong buông xuống chén trà trong tay, giọng bình tĩnh nói. Trong chốc lát tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong. Tới, tới, hắn muốn tới, hắn muốn bắt đầu trang bức đánh mặt. Tô Tầm không tự chủ được ngồi ngay ngắn, mụ mại phê, đột nhiên biến thành bị trang bức đánh mặt đối tượng còn có chút không quá quen thuộc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Phong từ trong túi lấy ra một cái khuyên tai ngọc nhìn xem Lý Tiểu Phượng nói. Mẹ, sinh nhật vui vẻ, đây không thể so với Tô Đồng con kia vòng ngọc kém đi. Quảng cáo, lúc nói lời này, hắn còn giống như cười mà không phải cười quét Tô Tầm một chút, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức cùng khiêu khích. Tô Tầm muốn chửi má nó, lão tử lại không đắc tội ngươi, ngươi mịa nó nhằm vào lão tử làm gì? Tất cả mọi người ngây ngần cả người, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà thật đúng là chuẩn bị lễ vật hơn nữa nhìn cái này chất lượng không thể so với Tô Tầm con kia vòng ngọc kém. Trong chốc lát lúc trước chào phúng Diệp Phong người đều là sắc mặt xấu hổ, phảng phất bị hung hăng rút một bạt tai. Đây không có khả năng, Tờ Liễu kinh hô một tiếng chỉ vào Diệp Phong âm thanh kêu lên. Người một cái nước ngoài làm lao công từ đâu tới tiền mua thứ quý giá như thế, giả, đây nhất định là giả. Nghe thấy lời này, đám người lại là mừng rỡ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Diệp Phong. Đúng vậy à, Diệp Phong một cái ở nước ngoài làm lao công đều lăn lộn ngoài đời không nổi mới về nước tiểu tử nghèo, làm sao có thể có tiền mua thứ quý giá như thế cho nên khẳng định là hàng giả. Diệp Phong, mẹ sinh nhật ngươi đưa cái hàng giả là có ý gì? Tờ Liễu lão công tại một bên châm ngòi thổi gió. Đây không phải mạo xưng là trang hảo hán sao? Mấu chốt là Tiểu Phượng A Di nếu là đeo lên đường phố bị người nhận ra kia nhiều mất mặt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Phượng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giận không chỗ phát tiết, giận dữ hết. Diệp Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây không phải hàng giả. Diệp Phong khí định thần nhàn nói, mười phần tự tin. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệch. Diệp Phong, ngươi còn tại rào biển, có ý tứ sao? Nàng cảm thấy gả như thế cái lão công, mình mặt đều bị ném hết, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu Vận, cái này thật không phải hàng giả. Nhân vật chính vĩnh viễn chính là như vậy, sẽ chỉ cường điệu, sẽ không chứng minh. Tô Tầm mở miệng, Liễu lão sư, ngươi trước đừng có gấp, ta đối ngọc khí rất có vài phần nghiên cứu, không bằng để cho ta nhìn xem. Hắn nhiệm vụ liền là đánh bại nhân vật chính thay đổi nhân vật phản diện vận mệnh cho nên quyết định chủ động đánh ra. Nhiệm vụ này mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng cũng không có gì hữu dụng năng lực, Tô Tầm chỉ muốn nhanh lên kết thúc. Hy vọng Tô Đồng đừng nhìn lầm. Diệp Phong nhìn Tô Tầm một chút, không mặn không nhạt nói, đem trong tay khuyên tai ngọc đã đánh qua. Nhìn xem Diệp Phong như thế động tác tùy ý, tất cả mọi người càng không tin ngọc này rơi là hàng thật. Tô Tầm tiếp được khuyên tai ngọc làm bộ nghiên cứu, sau đó nhìn ngữ trọng tâm trường Diệp Phong nói. Diệp huynh, cái này chính là của ngươi không đúng, hôm nay A Di sinh nhật ngươi lại thế nào cũng không thể cầm nhanh hàng giả đến lắc lư người đi. Là chính ngươi không biết hàng đi. Diệp Phong lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng. Ngô xuẩn, khuyên tai ngọc thật giả đều không phân rõ, nhìn đến ta còn cao hơn đánh giá ngươi. Tô Tầm cười cười, dùng sức bóp, khuyên tai ngọc trong nháy mắt là vỡ vụn. Diệp huynh, ta một người bình thường đều có thể tùy ý đem nó bóp nát, ngươi còn dám nói đây là hàng thật sao? Đổi người bình thường đương nhiên bóp không nát, bởi vì cái này đích xác là một khối chính phẩm cổ ngọc. Nhưng lấy Tô Tầm sát thủ chi vương thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm bóp nát người yết hầu, bóp nát một khối truyền nhiều năm cổ ngọc cũng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ chàng ta bức đánh mặt ta, nằm mơ đi thôi. Diệp Phong ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Người muốn chết, ba, Lý Tiểu Phượng đưa tay liền là một bạt tai rút tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người nói người nào, mặt của ta đều bị ngươi mất hết, cầm ngươi rác rưởi cút. Những người khác là thờ ơ lạnh nhạt, tại Tô Tầm bóp nát khuyên tay ngọc về sau, tất cả mọi người càng kiên định không thay đổi cho rằng kia là khối hàng giả. Diệp Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, bởi vì cái này cùng hắn theo dự liệu tình huống hoàn toàn không giống. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tầm cá nhân thực lực mạnh như vậy, thế mà có thể tay không bóp nát khuyên tay ngọc. Vốn là muốn đánh Tô Tầm mặt, đánh bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa mặt, không nghĩ tới kết quả là đem mặt mình đánh. Giả heo ăn thịt hổ, kết quả thật thành heo. Quảng cáo, Diệp Phong, ngươi làm ta quá là thất vọng. Liễu Vận Dưng Dưng nói một câu trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài. Mình gả trượng phu tại mẫu thân mình sinh nhật cùng ngày thế mà đưa một cái hàng giả, nàng cảm giác mình thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Liễu lão sư, Tô Tầm đuổi theo, Diệp Phong vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Liễu Thành Công tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất thần làm gì còn không mau đuổi theo, ngay cả người ta Tô Tầm một cái học sinh đều biết đuổi theo ra đi, người cái này làm lão công còn đứng tại chỗ không nhúc nhích đến cùng nghĩ như thế nào. Diệp Phong cái này mới phản ứng được, sau đó đi ra ngoài. Không có ý tứ, lão An, để ngươi chế diệu a. Liễu Thành Công có chút bất đắc dĩ đối An Nam Thiên thở dài. Một bên khác, Tô Tầm trước một bước tại khu biệt thự công viên trên ghế dài tìm được ngay tại cúi đầu rơi lệ Liễu Vận. Liễu lão sư, ngươi không sao chứ? Tô Tầm đi đến Liễu Vận bên cạnh ngồi xuống. Liễu Vận trực tiếp ôm Tô Tầm khóc lên, lê hoa đái vũ, đầy bụng ủy khuất. Cảm thụ được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, Tô Tầm tay trong chốc lát không biết nên hướng chỗ nào thả, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên Liễu Vận trên lưng vuốt an ủi nàng. Một màn này vừa vặn bị sau đó mà đến Diệp Phong xem ở trong mắt, trong nháy mắt là khí huyết dâng lên, cảm thấy mình tóc có biến lục dấu hiệu. Rốt cuộc Liễu Vận thế nhưng là cả tay đều không để hắn sờ một chút a, hiện tại thế mà nhào vào Tô Tầm trong ngực, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Họ Tô, ngươi làm gì, buông nàng ra. Diệp Phong nhảy ra gầm thét một tiếng. Cách chương.